Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Lan Hương xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 22m và 25m. Nửa đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi có các tin bài đáng chú ý sau đây. Mở đầu là tạp chí Điểm Blog, tuần này xoay quanh chủ đề Pháp trị và vỉa hè. Trong phần tường trình từ Việt Nam, mời quý thính giả đón nghe bài Người Đà Nẵng nói gì về phố Trung Quốc. Chuyên mục tạp chí Phụ nữ, chủ đề áp lực sau khi sinh của phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp nối chương trình hôm nay của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và cuối cùng là chuyên mục trao đổi thư tín, tuần này sẽ trọng tâm vào chủ đề Trung Quốc, nỗi ám ảnh của người Việt Nam. Đó là các tin bài mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay, nhưng trước hết mời quý vị đón nghe phần tin tức.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi là Kính Hòa của Đài Á Châu Tự Do, xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Đầu tiên là tin Việt Nam. Có khoảng 30 chiếc xe hơi của người dân treo biểu ngữ biểu tình chống trạm thu phí cầu Bến Thủy, không giảm giá vé qua cầu như đã hứa. Báo Tuổi Trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết là những người dân này sống tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tức là khu vực gần cầu Bến Thủy, nối liền hai tỉnh này. Những người biểu tình cho rằng họ sống gần cầu Bến Thủy, cho nên chuyện họ qua lại cây cầu này phải được trả giá thấp. Cầu Bến Thủy do công ty xây dựng công trình số 4, xây dựng theo hình thức BOT, tức là xây dựng rồi thu phí để lấy lại vốn. Những người biểu tình cho rằng công ty này có đưa ra một quy định bất hợp lý nữa, là những chiếc xe nào được miễn giá vé sẽ không được di chuyển tại những nơi mà công trình giao thông do các dự án BOT thực hiện. Theo thông tin từ cơ quan công an thành phố Vinh, thì lực lượng chức năng đã tăng cường đến cầu Bến Thủy để giữ trật tự với những phương tiện xe cần cẩu, sẵn sàng kéo đi những chiếc xe gây cản trở giao thông. Cuộc biểu tình kéo dài từ 9h30 sáng đến 10h30 sáng thì kết thúc. Cũng liên quan tới tỉnh Hà Tĩnh, nhiều người dân tại tỉnh Hà Tĩnh bị cho là đã nhận tiền đền bù của vụ tai họa môi trường vùng án Formosa, nhưng thực ra họ không phải là nạn nhân của vụ này. Trong số các trường hợp được báo chí đưa ra, thì những người này làm những nghề không có liên quan đến việc đánh bắt hải sản ngoài biển, hoặc chỉ có liên quan nhưng không nhiều. Ví dụ như người buôn bán ở chợ, nhưng có làm thêm việc thủ quỹ cho một hợp tác xã đóng tàu. Các viên chức địa phương cũng đã sửa lại nghề nghiệp của những người này, cho phù hợp với danh sách những nghề mà nhà nước quy định được đền bù. Đặc biệt, có trường hợp người dân có tàu để đi thu mua hải sản, sửa lại thành đi đánh bắt hải sản để nhận tiền đền bù. Xin nhắc lại là tai họa môi trường Vũng Áng Formosa xảy ra hồi tháng 4 năm ngoái, năm 2016, do nhà máy Formosa xả chất độc xuống biển tại tỉnh Hà Tĩnh làm cá chết hàng loạt tại bốn tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Công ty Formosa do người Đài Loan đầu tư đã nhận lỗi và đền bù một số tiền trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Việc chi trả số tiền này cho người dân bị cho là chậm trễ. Ngoài ra, người ta còn cho rằng không chỉ có hàng chục ngàn ngư dân bị thiệt hại, mà nhiều người có cuộc sống liên quan đến nghề đánh cá cũng bị thiệt hại. Hơn nữa, số tiền đền bù sẽ chấm dứt sau một thời gian ngắn, trong khi ngư dân vẫn chưa có thể ra khơi đánh cá trong một thời gian dài. Thảm họa môi trường Vũng Áng Formosa được cho là gây thiệt hại đáng kể đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, và có thể gây ra nhiều bất ổn xã hội. Tai họa môi trường biển Formosa đã gây ra một tâm lý bất an cho dân chúng tại các thành phố lớn. Người dân đã không dám tiêu dùng các loại hải sản đánh bắt trong nước nữa. Chủ một siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết là sau vụ Formosa, người dân đã tìm mua các loại hải sản nhập khẩu từ nước ngoài. Các loại hải sản này được nhập khẩu từ Đài Loan, Nhật Bản và Na Uy. Người đại diện cho cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản cho biết, Việt Nam đang là một thị trường xuất khẩu hải sản quan trọng nhất của Nhật Bản tại châu Á. Kính thưa quý vị, có 40 biệt thự đang được xây dựng nhưng chưa có giấy phép tại khu vực bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Các công trình chưa có giấy phép này bị cơ quan chức năng phát hiện vào ngày thứ Bảy 18 tháng 3. Và ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch quận Sơn Trà nói với báo chí rằng các công trình đó sẽ bị phạt với số tiền là 40 triệu đồng một biệt thự. Nhưng sáng hôm nay, 19 tháng 3, phóng viên của báo Thanh Niên ghi nhận rằng những công trình này vẫn đang được tiếp tục thi công. Đây là khu vực biệt thự được thực hiện trong dự án khu du lịch sinh thái của bán đảo Sơn Trà. Và khi phê duyệt dự án này, nhà chức trách cho phép vừa thi công cơ sở hạ tầng, vừa xin giấy phép để cho nhanh chóng, nhưng 40 biệt thự đang xây cất thì chưa có giấy phép làm móng của công trình. Bán đảo Sơn Trà nằm án ngữ giữa thành phố Đà Nẵng và Biển Đông, và cũng là nơi được cho là có nhiều loại động thực vật khác nhau sinh sống. Việc xây cất tại bán đảo Sơn Trà vẫn hay bị công luận quan tâm vì lo ngại ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Nhưng theo lời ông Phó Chủ tịch quận, thì khi xây cất người ta cũng có tiến hành trồng cây trở lại. Tình thiên tai. Kính thưa quý vị, một trận mưa đá kéo dài 30 phút đã đổ xuống vùng núi tỉnh Thanh Hóa vào tối ngày thứ Sáu 18 tháng 3. Không thấy có thiệt hại về nhân mạng, nhưng tin cho biết là nhà cửa, đường dây điện và cây cối của người dân bị thiệt hại, làm mất điện trên một khu vực rộng. Sau đó vài tiếng đồng hồ, mưa đá và gió lốc lại đổ xuống một số xã ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Theo thống kê của tỉnh Lào Cai, thì tổng số thiệt hại có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, trong đó có 50 hectare lúa, cùng một số khá lớn diện tích hoa màu. Tiếp tục chương trình, kính thưa quý vị, một vụ rượt đuổi của công an và một người buôn lậu ma túy đã diễn ra trên đường quốc lộ số 6 từ Hà Nội đi Tây Bắc. Tin từ báo Tuổi Trẻ cho hay là một chiếc xe tình nghi chuyên chở ma túy bị công an dừng lại tại khu vực tỉnh Hòa Bình, thì người lái xe này bỏ chạy. Cảnh sát phải truy đuổi khoảng 20 cây số và bắn thủng bánh xe mới bắt được người buôn lậu. Danh tính người này chưa được tiết lộ, nhưng được biết là anh ta sống ở Cao Bằng và trên xe có đến 100 bánh heroin. Tuyến đường số 6 tại vùng Tây Bắc Việt Nam thông sang Lào được biết là nơi bọn buôn lậu thường xuyên đưa ma túy vào Việt Nam. Chuyển sang phần tin quốc tế, kính thưa quý vị thính giả, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng nước ông không thể cản được Trung Quốc xây dựng trên bãi đá Scarborough, hay còn gọi là Hoàng Nham, vì họ quá mạnh. Ông nói như vậy với báo chí trước khi lên đường đi thăm Miến Điện. Còn khi được hỏi về chuyện mới đây tàu Trung Quốc xuất hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi ở phía đông đảo Luzon, ông trả lời rằng họ, tức là Trung Quốc, thừa nhận rằng đó là vùng biển, thế là được rồi. Ông hỏi ngược lại các nhà báo rằng họ muốn ông làm gì? Có phải là tuyên chiến với Trung Quốc hay không? Ông nói tiếp là nếu tuyên chiến thì cảnh sát, quân đội và cả quốc gia Phi nữa cũng tiêu tan. Xin nhắc lại là vào năm 2012, Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cảng Scarborough từ tay Philippines. Bãi này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila và chỉ cách bờ biển Phi có 230 cây số. Cách đây vài ngày, người được mệnh danh là thị trưởng thành phố Tam Sa của Trung Quốc, khu vực bao trùm các vùng biển đang tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, tuyên bố là sẽ xây dựng một trạm quan trắc về môi trường trên bãi cảng Scarborough. Còn hồi thứ Sáu vừa qua, ông Duterte đã tiếp Phó Thủ tướng Uông Dương của Trung Quốc tại thành phố Davao trong một buổi họp kín. Nói với phóng viên, ông Duterte mô tả những lời than phiền chống Trung Quốc là tào lao, vì Trung Quốc đang giúp đỡ Phi phát triển nền kinh tế, thì chẳng lẽ lại than phiền họ khi họ đi tàu gần bờ biển của mình. Tin liên quan đến chuyến thăm Trung Quốc của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cả hai ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc và Rex Tillerson, Ngoại trưởng Mỹ, đều ca tụng quan hệ giữa hai nước sau buổi gặp mặt ngày hôm nay. Ông Tập thì nhắc lại là ông đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng vừa rồi, theo một thái độ mà ông cho là rất xây dựng. Ông nói với ông Tillerson rằng nếu hai quốc gia đều giữ được thái độ như vậy, thì quan hệ giữa hai nước chắc chắn sẽ đi đúng hướng. Ông Tillerson cũng đáp lời rất nhã nhặn rằng những cuộc đối thoại sẽ làm mạnh hơn quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, và điều đó sẽ dẫn đến tương lai hợp tác giữa hai quốc gia. Người ta cho rằng ông Ngoại trưởng Mỹ đã bàn về vấn đề Triều Tiên và cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Mỹ-Trung tới đây trong cuộc họp với ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, ông Tillerson đã rời Trung Quốc mà không có cuộc họp báo nào. Ngay lúc ông Tillerson và ông Tập Cận Bình đang gặp nhau ở Bắc Kinh, thì Bắc Hàn lại tuyên bố vừa thử thành công một động cơ tên lửa. Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn nói rằng hành động này là một cuộc cách mạng trong chương trình không gian của quốc gia, và cả thế giới đang chứng kiến chiến thắng vang dội của Bắc Hàn. Ngoài cuộc thử nghiệm động cơ này, từ đầu năm đến nay, Bình Nhưỡng đã hai lần thử tên lửa đạn đạo, những việc bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngăn cấm. Nói về những leo thang quân sự của Bắc Hàn, ông Rex Tillerson khi đang thăm Hàn Quốc và Nhật Bản có nói rằng ông không loại trừ dùng khả năng quân sự để bắt Bắc Hàn phải tuân phục. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa biết ông và ông Tập Cận Bình đã nói gì về tình hình Triều Tiên trong cuộc gặp mặt ngày hôm nay.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog, tập hợp ý kiến các blogger, lời bình trên mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích dẫn trực tiếp của lời bình của blogger được anh chị em Đài Á Châu Tự Do thực hiện.
Hai tuần lễ cuối tháng 2, trung tâm thành phố Sài Gòn rất nhộn nhịp. Nhộn nhịp không phải do một lễ hội hay do một nguyên thủ quốc gia nào đó thăm thành phố, mà nhộn nhịp vì những xe công trình do ông Phó Chủ tịch Quận Nhất Đoàn Ngọc Hải chỉ huy dọn dẹp vỉa hè trung tâm thành phố một thời mệnh danh Hòn Ngọc Biển Đông. Hình ảnh, video clip cho thấy không chỉ những gánh hàng rong hay ghế ngồi của cà phê cốc bị quẳng lên xe của lực lượng dân phòng như mọi khi, mà lần này những bảng hiệu lớn, những công trình kiên cố, kể cả những chốt gác của cơ quan nhà nước cũng bị đoàn quân xa của ông Hải dẹp tan. Tiếp theo một bài viết trên báo Tuổi Trẻ tại Sài Gòn ra ngày 1 tháng 3 về chiến dịch dọn dẹp vỉa hè của ông Hải. Có đến 80 bình luận với tuyệt đại đa số ý kiến là hoan hô ông Hải. Sau đây là một ý kiến tiêu biểu.
Chú Hải cũng vì kiên quyết làm cho đến nơi đến chốn, việc làm này cũng chỉ có lợi cho dân, cho nước. Bao nhiêu năm rồi, có ai làm được như chú ấy? Vẫn đáng khen hơn đáng trách. Rất cần những người như chú ấy vì cái đất nước lộn xộn, thiếu ý thức, kém phát triển này.
Chỉ có hai bạn đọc bình luận thêm là làm thì cũng nên làm, nhưng cần có sự đồng thuận của dân và phải để cho người dân có phương tiện sinh sống. Trên các trang mạng xã hội, các blogger trong và ngoài nước thì sự việc được nhìn nhận bằng nhiều góc độ đa dạng hơn. Luật sư Trần Hồng Phong viết trên trang blog bình luận án.
Vỉa hè vốn là đất công mà lại giống như là đất tư, chỉ đem lại lợi nhuận, thậm chí siêu lợi nhuận cho những người lấn chiếm mà họ chẳng mất đồng nào. Thế nên việc thu lại vỉa hè là đúng lắm cho người đi bộ. Đó cũng là thực thi và bảo vệ lẽ công bằng, chắc chắn không ai phản đối cả. Tuy nhiên, nói gì thì nói, dù là sai phạm, không đúng luật, thì những gì do con người đặt trên vỉa hè đều là tài sản, là mồ hôi, công sức. Thế nên thay vì đập phá, thu giữ ngay, thì chính quyền nhất thiết và nên thông báo trước để người lấn chiếm có thời gian thu vén. Lời cuối, tôi cũng muốn bày tỏ ở đây sự thông cảm, xót xa cho những người nghèo, vì cuộc sống mưu sinh, không ít người già, phụ nữ, trẻ em phải bưng thúng bán rong, hàng ngày lê lết, lấn chiếm vỉa hè trên đường phố Sài Gòn. Tôi thấy trên báo có đăng ý kiến của một vị lãnh đạo quận, đằng sau mỗi gánh hàng rong là cả một gia đình. Điều ấy là sự thật.
Blogger viết từ Sài Gòn nhìn thấy sự đập phá của đoàn giải tỏa vỉa hè, mang một nét gì đó hàng học, thể hiện sự hung tợn, quyết liệt, nhiều hơn là kỷ cương pháp luật. Trên trang blog tạp chí Luật Khoa, xuất hiện liên tục hai bài phân tích nhiều khía cạnh của chiến dịch dọn dẹp vỉa hè. Tác giả Nguyễn Chế liên tưởng chuyện vỉa hè với khái niệm cách mạng, vốn hay được những người cộng sản đang cầm quyền ở Sài Gòn và Việt Nam nêu cao.
Hùa theo bầu không khí hăm hở dẹp vỉa hè của ông quận phó, dường như hình ảnh cái vỉa hè trống đã trở thành một lý tưởng cách mạng được tôn sùng, đáng để đốt cả dãy Trường Sơn, đáng để hy sinh mọi quyền lợi, đáng để dẹp mọi âu lo thị dân thường nhật, mọi chuẩn mực cao cả sâu xa.
Cũng trên tạp chí Luật Khoa, Trịnh Hữu Long phân tích rằng sự quyết liệt đến mức bất thường của ông phó chủ tịch quận sở dĩ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận là vì có một sự khao khát của dân chúng về chuyện đó, do họ sống lâu ở một nơi không có một quy trình pháp luật bình thường. Anh viết tiếp về sự quyết liệt bất thường ấy.
Với tất cả sự quyết liệt đó, ông thổi một luồng gió mới vào cái không khí chính trị ngột ngạt và bế tắc triền miên của cả một đất nước, gieo cho người ta hy vọng về một lối thoát mới, mà khởi đầu là hy vọng về những vỉa hè thông thoáng. Ông gợi cho người ta về những hình mẫu lãnh đạo quyết liệt và hiệu quả như Lý Quang Diệu của Singapore hay Park Chung-hee của Hàn Quốc. Cái cảm hứng chính trị mà ông tạo ra lớn đến thế, hỏi sao mà người dân không thích ông cho được? Trong khi thủ phạm chính là chính quyền, thì nay người dân lại phải chịu trách nhiệm chính cho tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Điều này trong một nền pháp trị là không công bằng. Người ta cần phải thấy cán bộ nhà nước bị trừng phạt trước khi họ bị trừng phạt. Những anh dân phòng, trật tự phường, công an phường, cán bộ phường phải bị kỷ luật, cách chức, truy tố ra tòa vì vô trách nhiệm trong việc quản lý vỉa hè, ăn tiền đút lót để bỏ qua vi phạm, trước khi chính những lực lượng này xông ra đường đập phá, tịch thu tài sản của người dân. Người dân có thể khao khát những lãnh đạo mạnh mẽ và được việc trong bối cảnh hệ thống luật pháp đã bó tay trước những vấn đề xã hội đặt ra. Nhưng sau cùng, họ không muốn sự mạnh mẽ đó dẫn đến một xã hội vô pháp.
Người ta nói rằng không khéo ông Hải đã phạm luật. Nhà báo Trung Bảo cho là cái tinh thần khao khát sự thay đổi làm cho nhiều người ủng hộ ông Hải, nhưng hóa ra lại đi ngược với tinh thần pháp quyền mà nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn lên tiếng mong muốn. Ngày 1 tháng 3, sau 2 tuần quyết liệt của ông Hải, Chủ tịch thành phố là ông Nguyễn Thành Phong lên tiếng nhắc ông Hải rằng phải xử phạt đúng theo quy định, đúng theo trình tự luật pháp. Tác giả Lê Nguyễn Duy Hậu so sánh hành động của ông Đoàn Ngọc Hải với Lương Sơn Bạc, những tài tướng cướp thời xưa bên Trung Quốc, thay mặt vương quyền yếu kém mà hành xử pháp luật.
Khi những hành động Lương Sơn Bạc của ông Phó Chủ tịch quận tại thành phố Hồ Chí Minh được tung hô và học hỏi, thì đồng nghĩa với việc sự vô nguyên tắc, tùy tiện và độc đoán đang được tung hô. Ông Hải là một người kiên quyết. Đúng, ông đang có tâm rất tốt với chiến dịch của mình, không sai. Nhưng cách làm của ông thì thật sự không văn minh. Nó không văn minh vì nó sử dụng biện pháp thời chiến để áp dụng cho thời bình. Ông Hải từ chối mọi đối thoại, sẵn sàng dùng công an trấn áp những người phản đối ông, bất chấp lý lẽ họ là gì. Và miệng ông thì luôn nhắc đến Singapore như một cái viễn cảnh đẹp để thu phục lòng người dân, mặc dù không ai biết cái Singapore của ông nó sẽ trông như thế nào.
Đã có những phản kháng sự quyết liệt của ông Hải, và đó chính là nguyên nhân làm cho cấp trên của ông Hải như ông Nguyễn Thành Phong phải lên tiếng. Luật sư Lê Công Định chỉ trích rất mạnh mẽ rằng, ông Hải chỉ có sự nhiệt tình, nhưng không biết gì về luật pháp, và luật sư Định gán cho ông Hải hình ảnh của một thủ lĩnh Hồng Vệ Binh, những tài thủ lĩnh người Trung Quốc, tuân lệnh Chủ tịch Mao Trạch Đông tiến hành đập phá, bắt bớ, thậm chí giết chóc khắp nơi trên lục địa Trung Hoa thời cách mạng văn hóa. Hình ảnh những người thi hành luật pháp kiểu Hồng Vệ Binh được luật sư Đặng Đình Mạnh gọi là luật là tao, tao là luật. Trong suốt chiến dịch tạo thành vỉa hè của ông Hải, người ta thấy hình ảnh ông là một người đàn ông năng nổ, mặc áo sơ mi bỏ ngoài quần với phong cách rất quần chúng như những bậc tiền bối cách mạng của ông. Nhưng một tai nạn đã xảy ra là tay ông đeo một chiếc đồng hồ rất đắt tiền, cũng như chiếc điện thoại mà ông dùng để chỉ huy chiến dịch được biết là loại Vertu, rất thời thượng dành cho các đại gia. Một nhà báo đã gửi thư chất vấn chuyện ông Hải xài đồ đắt tiền, vì rằng theo tính toán với tiền lương công chức phó chủ tịch quận, ông khó có thể xài hàng như vậy. Nhà báo đó bị rút thẻ nhà báo với lý do là gửi văn bản không đúng quy trình. Nhà báo Trung Bảo nói rằng chuyện ông Hải phải trần tình về điện thoại và đồng hồ của ông là một chuyện ông phải làm.
Việc đòi chất vấn một quan chức về món tài sản lớn như vậy là yêu cầu chính đáng của nhà báo. Quan chức phải bị giám sát bởi dư luận khi ông ta dùng những món trang sức vượt xa thu nhập chính thức của mình. Nếu ông ta có được chúng từ các nguồn thu nhập hợp pháp khác, thì việc lên báo giải bày càng nên chứ, sao lại không?
Thế là trên mạng xã hội ông Hải được mệnh danh là Hải Vẹt Trừ. Luật sư Đặng Đình Mạnh viết tiếp về chuyện luật pháp, cho rằng dù hành xử bất cứ chuyện gì cũng phải trong khung của pháp luật. Ông phân tích thêm công chúng không nên vì những cảm xúc mà ủng hộ những hành động trái pháp luật, dù rằng nó có được biện minh là để đạt được những điều tốt đẹp đi nữa.
Hôm nay, công chức Hải Vơ Tu hành xử vô pháp cho mục đích tốt. Công chúng được vuốt ve, mơn trớn, cảm giác nên hả hê, không tiếc lời tán thưởng và cởi mở tấm lòng để sẵn sàng dung dưỡng điều vô pháp. Nhưng ngày khác, khi hành vi vô pháp sộc đến tận cửa nhà chúng ta, không vì quyền lợi của chúng ta, thì chúng ta có gì để bảo vệ mình? Luật pháp ư? Khi chính chúng ta đã từng từ chối để dung dưỡng sự vô pháp. Sự vô pháp không bảo vệ chúng ta, chỉ có luật pháp mới bảo vệ chúng ta. và thực tế chúng ta cũng chẳng có gì khác ngoài luật pháp là lá chắn duy nhất bảo vệ cho chính mình trước cực quyền. Vì thế, hãy cân nhắc đi, duy tình hay duy lý là tùy lựa chọn của chúng ta. Một lá chắn bảo vệ chúng ta bằng luật pháp hay chúng ta phải trần như nhộng trước sự vô pháp là do sự quyết định của chúng ta lúc này đấy.
Giữa những xúc cảm ủng hộ ông Hải và những phân tích duy lý của luật sư Mạnh, người ta thấy nổi lên nỗi nhớ hoài niệm của blogger Trịnh Kim Tiến, những hoài niệm về gánh hàng rong và tuổi thơ của bao thế hệ người Việt Nam.
Tôi mê mệt những gánh hàng rong từ khi còn bé xíu. Thế hệ trước tôi và chính tôi đã được nuôi lớn nhờ những gánh hàng đơn sơ ấy. Tôi từng bực lắm khi thấy cảnh dân phòng và công an kéo lê những quẩy hàng trên phố, từng chửi thề khi thấy những người đàn bà khốn khổ xách ngựa chạy hàng và đau khổ cầu xin, giành giật từng quả cam, cái ghế. Họ bị xua đuổi, đối xử như những con ghẻ của xã hội vì chính sách công muốn hướng đến sự hiện đại, và người ta cho rằng những gánh hàng ấy là hiện thân của sự nghèo nàn, lạc hậu và nhếch nhác. Ghiền hàng rong, nhưng tôi cũng thích sống trong một môi trường tiện nghi và sạch sẽ. Mơ ước được như Singapore là một mơ ước chính đáng của người Việt. Là con người, ai mà không muốn được sinh sống ở một xứ sở xanh sạch và an toàn. Tôi có được quyền tham lam, đòi hỏi cả hai điều ấy. Chúng ta hoàn toàn có thể và còn có thể làm tốt hơn, nhưng phải xác quyết rằng việc kiến tạo đất nước đòi hỏi nhiều chủ thể phải tham gia đóng góp, từ ý kiến cho đến chuyên môn và trách nhiệm, chứ không chỉ riêng một thành phần nào trong xã hội. Và trách nhiệm cao nhất trong việc không thể kiến thiết quốc gia phải thuộc về những người cầm quyền.
Một người phụ nữ khác là Nguyễn Thị Bích Nga, viết tiếp mong muốn của Trịnh Thị Kim Tiến về một xã hội trật tự, nhưng vẫn duy trì truyền thống, không phải là không thực hiện được.
Rất dễ, nhưng chỉ có thể thực hiện được ở một thành phố, ở một đất nước quan chức tận tụy với chức trách và không tham lam, không làm trái luật do chính mình đặt ra, và có trách nhiệm giữ gìn luật pháp, kỷ cương. Dễ mà thành khó đối với Việt Nam là vậy, bởi lãnh đạo có giữ luật đâu, và luật không áp dụng cho lãnh đạo. Bảo sao dân không nhờn và cố tình làm sai luật, vì coi thường lãnh đạo ngang với coi thường luật.
Bà viết tiếp rằng, phải giải quyết cái gốc của vấn đề chứ không phải là cái phong cách đối phó như các vị lãnh đạo thành phố hiện nay. Bà làm người ta nhớ câu chuyện cách đây hơn 10 năm, cũng tại thành phố Sài Gòn, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đua đã từng ra lệnh đập nhà cao tầng, xóa sổ cả một khu phố của phường 14 quận Tân Bình, và rồi mọi chuyện lại trở lại như cũ. Và bây giờ không phải ông Đua mà là ông Đoàn Ngọc Hải.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau đây là phần tường trình từ Việt Nam, như thường lệ do Kiều Nhi phụ trách, phần chuyển âm do Nguyên Lam trình bày.
Một thành phố từng được mệnh danh là nơi đáng sống nhất Việt Nam, một thành phố không có trộm cắp, không có xì ke ma túy, không có cướp giật, không có người ăn xin lang thang cơ nhờ. Và ông Nguyễn Bá Thanh lúc sinh thời còn lạc quan tin rằng Đà Nẵng là thành phố có bờ biển đẹp nhất hành tinh. Nhưng câu chuyện lạc quan ấy có vẻ như hoàn toàn đã khép lại kể từ khi ông Thanh nhắm mắt xuôi tay. Hiện tại, Đà Nẵng có tất cả mọi thứ mà thời ông Thanh không có, như trộm cướp, xì ke ma túy, giết người, điện lợ lói, và đặc biệt, người Trung Quốc đầy rẫy tên thành phố đáng sống này. Một người dân Đà Nẵng tên Vị chia sẻ.
Vậy trừ mà Trung Quốc ngay xa chính quyền của ông Thanh này quá vô lý đi. Nếu ông Thanh còn sống mà không bao giờ có chuyện đi đâu. Ở đây là nếu mà Trung Quốc là tôi nghĩ chủ trương là tập trà sới và tốt cái không mà để mà bây giờ trừ bất cứ địa phương nào còn Trung Quốc nó cũng vô nó xâm lấn Việt Nam hết rồi, thấy là tôi thấy tình hình bất ổn quá đi thì đó thì tôi cho ý kiến hay chứ là tôi là chủ trương là tôi đặt đi chứ không có để được tồn tại không cho phép tồn tại được.
Với thâm niên hơn 60 năm sống và làm việc tại Đà Nẵng, chứng kiến những đổi thay của thành phố, và vì cho rằng giá như ông Thanh giữ lại được điều ông muốn nói và kín tiếng về cái thành phố đáng sống này, chỉ để trong di chúc thì Đà Nẵng đã không đến nỗi xuống cấp như hiện tại. Cái lỗi của ông Thanh là ông đã nỗ lực cả một đời để xây dựng Đà Nẵng và tuyên bố nó đáng sống. Và ông không lường trước được là dòng chảy người Trung Quốc tị nạn môi trường tại Việt Nam ngày càng nhiều. Mà một khi người tị nạn nắm thế thượng phong, chính quyền của họ nắm chóp bu chính quyền nước cho tị nạn, thì họ sẽ nhảy tót lên ghế làm ông chủ. Bà vị nói rằng bà không ngoa một chút nào khi nói người Trung Quốc đã nhảy tót lên ghế làm chủ. Vì hầu hết họ có nhà cửa, cơ sở trên đất Việt Nam mà không phải tốn kém nhiều. Họ chỉ cần nắm lấy cái thóp tham tiền của một bộ phận người Việt, sau đó ném cho nhóm người này một cục tiền để biến họ thành tay sai, và tha hồ sai khiến họ đi tìm đất, mua đất, đứng tên chủ đất để phục vụ cho họ, xây dựng nhà cửa cho họ. Bà vị nói thêm là sợ dị người Trung Quốc sẵn sàng ném tiền cho dân Việt Nam đứng tên mua nhà là vì họ không những nắm cái thóp ham tiền hèn nhát của một bộ phận người dân mà nắm luôn cái thóp mê tiền, mê quyền lực của giới quan chức. Một khi lấy cái vũ khí quan hệ với đám quan chức ra hù dọa, người dân sẽ sợ họ và không dám lừa gạt, mà cũng chẳng có đứa nào gạt được họ một khi họ đã có thế lực, có tay trong tay ngoài. Đám dân đứng ra làm lá chắn đạn, làm chủ danh nghĩa các lô đất của họ, chẳng qua là những con tép kêu, chẳng thể làm gì được họ. Một nhà thơ sống tại Đà Nẵng không muốn nêu tên chia sẻ.
Thì các phép là có một cái, đó là một thực trạng là cái người ta có cái cách làm xây dựng trước là được rồi, bắt đầu hợp tức sau. Thì ở, không phải chỉ ở Đà Nẵng mà Việt Nam và nhiều nơi trong cái nước này thì thường làm theo cái hình thức đó. Cho nên là nếu như mình theo dõi thì thấy cách trả lời của cái người mà xây dựng họ trả lời là đi cải tạo thôi, đó, tức là họ đã tính được cái con đường là họ làm xong rồi, bắt đầu họ chấp nhận bị phạt rồi để được tồn tại.
Anh này ví von Đà Nẵng là một bài thơ, mà đã là thơ thì đương nhiên nó khác với văn xuôi và khác với báo chí, nó phải du dương để hút hồn người ta. Và đã là thơ thì có lúc người ta viết bằng chữ quốc ngữ, có lúc viết bằng tiếng Tây, có lúc viết bằng tiếng Tàu, tùy vào khả năng ngôn ngữ và nhu cầu về nhuận bút tức thời của nhà thơ. Có vẻ như hiện tại, bài thơ Đà Nẵng là một bài thơ theo thể đường luật và viết để ngâm ngợi chứ không phải để suy ngẫm, chiêm nghiệm. Cái thời mà bài thơ Đà Nẵng hiện đại đậm chất lượng thi ca có vẻ như đã qua rồi. Và hiện tại, một Đà Nẵng với rác ngập các con kênh đen, với bờ biển lở lói, với nạn xì ke ma túy, cướp giật, và trên hết là đi đâu cũng gặp người Trung Quốc. Ông bạn nhà thơ này nói thêm là ông sẽ không hề phản đối sự có mặt của người Trung Quốc hay bất cứ người nào trong thành phố của ông, bởi thời đại thế giới phẳng, người ta có thể đi du lịch khắp mặt đất, thậm chí có thể ra khỏi hành tinh để du lịch. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ người dân của một quốc gia đang xâm lăng biển đảo và biên giới đi sâu vào nội địa du lịch mà không thể đoán trước được đâu là người du lịch thuần túy, đâu là gián điệp thì mối nguy không hề nhỏ một chút nào. Nhà thơ này đưa ra quan điểm rằng, ông không hề sợ nếu như thực sự khu nhà xây theo kiến trúc Trung Quốc cho người Trung Quốc xây dựng, mà ông rất là sợ nếu như khu nhà kia do người Việt Nam xây dựng theo chỉ định, theo sự nghiệp dây của các ông chủ Trung Quốc, và khi nó hoạt động vẫn núp bóng người Việt, nhưng lại mang linh hồn Trung Hoa. Điều đó thật đáng sợ bởi không riêng gì số ít người đã ngã sang làm việc gian, mà ngay cả những người dân lương thiện vì nghèo đói, vì thiếu thốn và mặc cảm bởi cái nghèo đã tự bán mình cho quỷ sứ. Và có vẻ như hiện nay, với hàng ngàn ngôi nhà và lô đất do các ông chủ người Việt Nam đứng tên, nhưng chẳng bao giờ đến ở, và bản thân họ nếu xét về khả năng kinh tế, thì có tưởng tượng cỡ nào cũng không chạm đến được những lô đất vàng mà họ đang đứng tên. Như vậy, chắc chắn phải có một sự bất minh nào đó trong vấn đề nhà cửa tại Đà Nẵng. Một nữ bác sĩ làm việc tại một bệnh viện tư ở Đà Nẵng chia sẻ, số lượng người Trung Quốc chữa bệnh ở các bệnh viện tại Đà Nẵng ngày càng đông. Như vậy, chứng tỏ họ không đơn thuần đi du lịch, mà họ phải lưu trú lâu dài. Bởi hiếm có trường hợp nào khách du lịch lại quyết định chữa những căn bệnh không có tính cấp thời như mổ ruột thừa, chữa nhiễm trùng đường ruột hay ngộ độc thực phẩm, mà họ lại đến bệnh viện để chữa các căn bệnh đòi hỏi thời gian điều trị lâu dài và chưa đến nỗi phải chữa liền như thấp khớp, viêm xoang, chữa nha khoa, chữa mắt, đau lưng. Trong khi đó, những căn bệnh này chữa ở Trung Quốc lại tốt hơn. Có thể nói rằng hiện tại, không riêng gì Đà Nẵng mà hầu hết các tỉnh thành ở Việt Nam, trận lốc Trung Quốc đã cuốn phăng mọi thứ mang Việt tính, trong đó lòng yêu nước và tính tự trọng cũng bị cuốn đi quá nhiều. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
We'll be right back.
Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi vào tối Chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2017. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đón nghe phần Tạp chí Phụ Nữ do Lan Hương thực hiện. Phụ nữ Việt Nam sau khi sinh nở phải chịu đựng nhiều áp lực khác nhau trong cuộc sống, thậm chí có những người rơi vào trạng thái trầm cảm. Tạp chí Phụ Nữ tuần này xin dành thời gian tìm hiểu nguyên nhân gây ra những áp lực sau sinh này. Mời quý thính giả theo dõi. Phụ nữ khi lập gia đình, ai cũng mong chờ đến ngày được làm mẹ. Trách nhiệm và nghĩa vụ của một người mẹ thiêng liêng và cao cả tới mức người ta gán cho nó hai chữ thiên chức. Sau hơn 9 tháng mang nặng đẻ đau, trải qua bao khó khăn trong giai đoạn thai nghén, người mẹ cuối cùng cũng được ôm ấp con mình trong vòng tay. Tuy nhiên hạnh phúc mới không kéo dài được bao lâu thì người phụ nữ nói chung và đặc biệt là phụ nữ Việt Nam phải đối mặt với nhiều áp lực khác nhau trong cuộc sống, dẫn đến tình trạng trầm cảm sau sinh ngày càng tăng cao ở phụ nữ. Trước đó, bác sĩ Nguyễn Thị Như Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh báo cáo trong đề tài tỷ lệ trầm cảm sau sinh ở phụ nữ Việt Nam đến sinh tại Bệnh viện Hùng Vương tiết lộ con số gần 41% phụ nữ bị trầm cảm sau sinh. Một nhóm chuyên gia khác cũng thực hiện nghiên cứu tại Bệnh viện Từ Dũ cho biết 90% bệnh nhân bị trầm cảm sau sinh ở mức độ vừa hay nặng và 41,2% có ý nghĩ hay hành vi tự tử. Phụ nữ bị trầm cảm sau sinh đã trở thành một chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm trong xã hội. Theo tìm hiểu của chúng tôi, những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng này xuất phát từ những áp lực nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của phụ nữ sau khi sinh. Nhưng khi những vấn đề nhỏ không được giải quyết, tâm sự, chia sẻ, ngày qua ngày những áp lực đó sẽ chồng chất lên nhau, khiến nhiều phụ nữ rơi vào trạng thái tuyệt vọng, đau khổ và thậm chí không muốn sống nữa. Chị Hà, một người dân quê ở Vĩnh Phúc, chia sẻ với chúng tôi về những nỗi lo lắng thường trực chị phải chịu đựng kể từ khi cậu con trai lọt lòng.
Chẳng biết mọi người nào nhưng mà con này chị hay ốm đau lắm, quấy khóc phải ban đêm này, xong thì rồi nó bướng kinh khủng luôn, nó nghịch lắm. Gia đình thì mấy chị thì chỉ có áp lực một phần về kinh tế thì công việc chưa ổn định nên đâm ra làm với cả trình độ dân trí cũng kém nên đâm ra người chưa phổ cập nhiều cái để mà nuôi dạy con theo khoa học hiện đại bây giờ ấy. Ví dụ như là mình chưa có điều kiện kinh tế không, đúng không? Mình có những kẻ muốn sắm sửa cho con nhiều thứ ấy thì không có điều kiện để đáp ứng ấy chẳng hạn. Ví dụ như em mình mà muốn đi học một cái lớp để chăm con ấy, không có điều kiện thì không có ông bà chăm con cháu thời gian để đi làm chẳng hạn. Đấy, như là trình độ dân trí cái đấy là thấp này thì chưa nắm bắt được ấy. Thứ hai là không có kinh tế thì làm gì sắm sửa cho con được cái tốt nhất. Ví dụ như là cái gối đầu chẳng hạn. Người ta mà có điều kiện thì người ta sắm cho con người ta cái gối cao su non 400-500 nghìn thì mình chỉ chẳng có tiền để dùng gối bể thôi.
Những tưởng khó khăn về kinh tế, tiền bạc chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của đôi vợ chồng và đứa con nhỏ. Nhưng chị Hà cho biết thêm, cũng vì không có tiền thuê người trông con để có thể đi làm, nên gia đình chị phải chịu cảnh bố mẹ không được sống gần con.
Giờ lại có một cái chắc trở là chưa có điều kiện nên là phải đưa con về quê cho ông bà nuôi này, phải xa con này.
Gần đây báo chí trong nước cũng liên tục đưa tin về các vụ phụ nữ sau khi sinh con một thời gian tự tử vì quá áp lực với cuộc sống. Có trường hợp một bà mẹ trẻ chỉ còn 24 kg sau khi con chào đời mới được 5 tháng. Chị Liên ở Yên Bái cũng chia sẻ một câu chuyện khác.
Trước chị vừa có một mẹ bị trầm cảm sau mất sớm đấy, vì kiểu bất đồng về quan điểm nuôi con ấy, lúc mà hiện đại với cả cổ hủ ấy, chị bất đồng xong là cho con ăn cái này không tốt này, lại cho con ăn cái kia không tốt, mình kiêng cữ các thứ nữa, nó khó ở đấy, ở nhà chồng cũng khó, không là mẹ chồng thì muốn theo ý mẹ chồng nhưng mà con lâu lại kiểu hiện đại hơn, lại muốn ý theo ý con lâu, bất đồng không à. Ức chế trong bản thân ấy, xong là ức chế đấy trong lượng đến sữa cũng mất nhiều mà.
Nếu chị Hà phải ngược xuôi lo toan những bộn bề về tiền bạc để trang trải cuộc sống, thì chị Liên may mắn hơn vì kinh tế gia đình khá ổn định, có khoản dư giả để lo cho con trong giai đoạn hậu sinh. Tuy nhiên, áp lực sau sinh của chị lại là một câu chuyện khác.
Nhưng chị thì kinh tế cũng không đến mức khó khăn quá, thì là đẻ thì chị về nhà đẻ, tiền nong các thứ cũng ổn. Nhưng có mỗi cái là nhiều khi bất đồng, xong là ở khác vùng miền đi. Cái phần kiêng cữ ví dụ nha, ở đây thì người ta bảo là đẻ xong là phải uống nhiều nước như có sữa, nhưng như ở nhà ở quê chị chẳng hạn, phải kiêng nước hết tháng, ra ngoài tháng mới được ăn ít canh, gọi là ăn cái gì từ tốn thôi, không được ăn vụ vật, nó sức khỏe mình còn yếu ấy. Ngày xưa không có việc làm thì cũng ở nhà chồng đi làm xa đấy, đêm hôm thì con nuôi con một mình, chăm sóc con nó cũng vất vả. Con bé nhà chị mấy tháng đầu nó cũng khóc đêm lắm, đang đi làm mà nghỉ làm ở nhà ấy, nếu mà nghỉ ở nhà mà phục vụ chồng ấy thì không sao, nhưng mà nghỉ ở nhà lại ở với cùng bố mẹ chồng ấy thì lại là vấn đề, bởi vì là bố mẹ chồng thì mình cứ không thể nào mà mình thoải mái được, xong lại xa chồng, ví dụ chồng đi làm xa chẳng hạn, mình lại thiếu thốn tình cảm, không à lấy chồng xa nữa.
Hiện tại có rất nhiều chương trình giáo dục tiền sản dành cho cả người mẹ và người cha, giúp trang bị kiến thức để chăm con tốt hơn và phòng tránh những áp lực dẫn đến trầm cảm sau khi sinh ở phụ nữ. Các chuyên gia cũng khuyến khích phụ nữ trong quá trình mang thai và sau khi sinh con nên có những người bạn để chia sẻ, tâm sự, vơi bớt đi những gánh nặng trong tâm lý. Chị Liên cho biết cách chị vượt qua những muộn phiền khi nuôi con thơ.
Tự vượt qua thôi, lâu lâu thì nếu mà buồn chuyện vui thì còn kể với mẹ đẻ, chứ chuyện buồn mà kể với mẹ đẻ thì mẹ đẻ lại khóc ruột, chứ chẳng kể với mẹ được này, chẳng được nhiều, lại chỉ kể với chồng thôi. Chồng mà không thông cảm thì đấy là điều lớn nhất. Ở trên chị có một gia đình, chị cũng kiểu anh này được chiều quen rồi, bởi vì con út của nhà cũng năm chị em gái, nên là con út anh ấy mỗi cậu con trai được chiều lắm, nên là lấy vợ người vợ mà cãi một tí là lại đi mách các chị lại sâu và chửi vợ của anh ấy, là thành ra là cô lập. Hà nói chung là chị cũng trầm cảm mãi đấy, mãi mới vượt qua được. Nếu mà chồng mà không hiểu mình thì đúng là trầm cảm thì dễ xảy ra lắm. Tuy nhiên là nhạy cảm lắm em ạ, sinh đẻ xong á mình cái suy nghĩ cảm thấy tủi thân, xong là hơi động một tí là mình nước mắt ứa ra rồi, buồn chán lắm.
Chúng tôi trò chuyện với một bà mẹ bỉm sữa khác là chị Tâm ở Thái Bình. Chị may mắn được làm dâu trong một gia đình có điều kiện nên không phải lo lắng gánh nặng tài chính khi nuôi con. Nhưng sống giữa vùng nông thôn còn lạc hậu, một phụ nữ trẻ như chị khó tìm kiếm được công việc làm để được độc lập về kinh tế. Suốt nhiều năm nay, chị chung sống với gia đình chồng, con còn nhỏ, không thể tay xách nách mang ra ngoài xã hội kiếm tiền. Mọi khoản chi phí trong cuộc sống chị phụ thuộc hết vào gia đình chồng. Chị chia sẻ trong sự buồn chán.
Cuộc sống sau khi sinh của mình thì cũng khá là vất vả. Sinh con xong thì ở nhà nuôi con không có việc gì làm, thì nhiều lúc cảm thấy mình bị phụ thuộc ấy. Nó không được tự do, làm cái gì thì kiểu cảm giác như không có tiền ấy. Nên là phụ nữ sau khi sinh thường hay bị trầm cảm, một thời gian mình cũng bị trầm cảm về cái đấy. Rồi những lúc con quấy khóc, chồng không hiểu cho, không biết cách chăm con, một mình rất là mình chăm con đấy, thì nhiều lúc mệt mỏi, không tìm được người để tâm sự chia sẻ. Nhà ngoại, nhà bố mẹ thì ở xa, nhưng mà mình tự túc để nuôi con ấy, nhiều lúc áp lực lắm.
Nhiều phụ nữ Việt Nam luôn đặt câu hỏi rằng tại sao cũng là phụ nữ, cũng cùng cảnh con thơ như nhau mà người phương Tây nuôi con nhàn hạ đến như vậy. Có lẽ một phần do đa số phụ nữ phương Tây đều có công ăn việc làm, mức sống cao hơn, cũng như có kế hoạch cụ thể trước khi sinh con. Họ chuẩn bị cả về mặt vật chất và tinh thần, nên sau khi sinh cuộc sống có phần an nhàn hơn. Một khía cạnh khác mà khó có thể phủ nhận là do phụ nữ Việt còn phải gắn bó với truyền thống làm dâu đã lâu đời trong văn hóa người Việt. Phụ nữ Việt lấy chồng nhiều người phải chung sống, phụng dưỡng bố mẹ chồng, thậm chí là cả anh em của chồng. Những mâu thuẫn vì thiếu hòa hợp trong lối sống với gia đình chồng dễ đẩy người phụ nữ sau sinh, vốn nhạy cảm, vào tình trạng tủi thân. Chị An ở Quảng Ninh tâm sự về sự mệt mỏi khi sống dưới một mái nhà nhiều thế hệ khác nhau.
Nhà cũng thế, có bố mẹ chồng này, mấy ba anh em trai, rồi ăn uống tắm làm tức ở nhà cửa sân xuống ấy, xe cộ là tất cả là dùng chung hết. Còn một cái này chỉ đi làm về để tiền riêng, xong đó là mua thức ăn và sinh hoạt riêng của gia đình mình. Ví dụ ăn có bếp riêng, nhưng mà khi ăn uống thì bê vào trong phòng ngủ đấy, tại vì nhà chật nên là bê vào trong phòng ngủ để ăn. Xong thì ở ngoài chỗ nhà tắm này, nhà vệ sinh thì rửa rẫy chung đấy.
Còn hai chú kia thì cũng có vợ, cũng mỗi đứa đẻ hai đứa con.
Ngoài những áp lực được những người mẹ đang nuôi con nhỏ trực tiếp chia sẻ, phụ nữ sau sinh cũng có thể bị trầm cảm do trải qua những đau đớn trong quá trình sinh nở, tâm lý nghĩ mình xấu đi sau khi sinh và những bối rối về trách nhiệm làm mẹ. Những người phụ nữ không được hạnh phúc trong hôn nhân hoặc không được gia đình, xã hội giúp đỡ cũng rất dễ nảy sinh phẫn uất. Tuy nhiên, có thể nói, những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh trầm cảm ở phụ nữ Việt Nam sau sinh là nỗi lo toan về kinh tế và những mâu thuẫn trong gia đình do truyền thống sống chung cùng gia đình chồng một phần gây nên. Ở những vùng nông thôn, nơi mà kiến thức người dân chưa được cải thiện, phụ nữ lập gia đình thường bị áp lực phải sinh con ngay, dù chưa sẵn sàng về mọi mặt, vì người xưa quan niệm rằng trời sinh voi, trời sinh cỏ. Đây là quan niệm sai lầm khiến phụ nữ phải đối mặt với sự mệt mỏi, lo toan chăm bề, vì sinh con chưa có sự chuẩn bị, kế hoạch rõ ràng. Chừng nào những vấn đề này được khắc phục, thì khi đó phụ nữ Việt Nam sẽ không còn nhiều người lâm vào tình cảnh chán trường, đau khổ sau khi sinh con. Chuyên mục tạp chí phụ nữ tuần này xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị để trang phụ nữ thêm sinh động hơn, xin gửi về địa chỉ paymente@rfa.org. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau. Và phần cuối của chương trình hôm nay là thời gian dành cho mục trao đổi thư tín do Hòa Ái phụ trách. Ý kiến của quý khán giả cùng độc giả chia sẻ với đài qua thư từ và trên trang Facebook sẽ do anh chị em trong ban Việt ngữ đọc. Mời quý vị theo dõi.
Hòa Ái kính chào tái ngộ cùng quý khán giả trong mục trao đổi thư tín.
Thời Việt Nam Cộng Hòa, Cù Lao Cái Bè là trung tâm xuất cảng trái cây sang các nước Nhật Bản, Đài Loan, Hương Cảng, nhất là chuối không bao giờ bị ế hàng. Anh chệt không có cửa mà mua, còn bây giờ chuối chỉ xuất khẩu qua Trung Cộng. Nếu anh hàng xóm 4 tốt 16 chữ vàng, bẻ chĩa không mua, thì mình đem về áp mỏng phơi khô để dành ăn trừ cơm, cũng đâu có mất mát gì đâu phải không, thưa quý bà con nông dân quốc nội.
Đây là chia sẻ của một vị thính giả ở hải ngoại gửi đến những nông dân trồng chuối tại Việt Nam. Sau khi nghe thông tin thương lái Trung Quốc ngưng mua mặt hàng này, khiến cho họ bị rơi vào tình cảnh điêu đứng, cũng như nhiều nông dân khác phá sản vì trồng chanh dây lấy giống từ Trung Quốc. Một vài thính giả nhắn tin cho Hòa Ái rằng dòng chia sẻ vừa rồi nghe có vẻ thật là chua chát cho số phận của nông dân Việt Nam, luôn bị cuốn vào vòng xoáy thương trường do thương lái từ Trung Quốc bày vẽ ra, mà chính những nông dân siêng năng cần cù này lại không bao giờ được hưởng lợi. Bên cạnh đó, Hóa cũng ghi nhận có không ít thính giả lên tiếng, tại sao nông dân Việt Nam cứ hết lần này rồi đến lần khác để thương lái Trung Quốc lừa. Họ liệt kê nào là dưa hấu, là bắp cải, là đĩa, đã bao lần khiến cho nhà nông Việt Nam tay trắng. Nhưng người nông dân vẫn không học được bài học kinh nghiệm nào, lại cứ chui cổ vào trồng. Và những vị thính giả này đặt câu hỏi, phải chăng là lỗi của họ? Tuy vậy, rất nhiều thính giả RFA khẳng định lỗi thuộc về chính phủ Việt Nam. Thính giả Minh Quy nói rằng,
nguyên do là xây dựng nền tảng kinh tế yếu kém và thiếu kế hoạch trong dự báo thị trường cùng với chính sách của chính phủ. Điều này lặp lại rất nhiều lần và không một người nào của chính phủ chịu trách nhiệm.
Song song với thông tin nông dân quốc nội đối mặt khó khăn vì trồng chuối và trồng chanh dây Trung Quốc, thì Việt Nam nhập khẩu rau quả trị giá đến 2 triệu Mỹ Kim mỗi ngày. Và nguồn hàng này nhập từ Trung Quốc được tiên liệu sẽ chiếm lĩnh thị trường nội địa do mức thuế suất là 0%. Thính giả Nguyễn Thanh Long bày tỏ.
Với cách thức làm ăn sống chết mặc bầy tiền ông bỏ túi ở Việt Nam, thì người dân không thể sống nổi. Môi trường thì tan hoang và nhiễm độc. Đại đa số dân chúng vẫn chủ yếu bán sức lao động để lấy cái ăn, cái mặc. Tình trạng mua đất xây cất trái phép, lập phố người Trung Quốc. đất đai lãnh thổ đang mất dần theo phương thức loan gia báo, đang xảy ra khắp ba miền Bắc Trung Nam. Ôi, không hiểu dân tộc và tổ quốc Việt Nam liệu còn tồn tại được bao lâu nữa đây?
Trong tuần qua, thông tin một công trình đang xây dựng bí mật tại Đà Nẵng vừa bị phát hiện, khiến dư luận hoài nghi rằng khu phố tàu sắp mọc lên ở thành phố trọng điểm miền Trung hay không. Những du khách Trung Quốc đã được một hướng dẫn viên du lịch thuộc công ty Overseas Travel Đà Nẵng hướng dẫn tham quan một khu phố xây dựng trái phép trong nhà kho của công ty Việt May Home ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Người hướng dẫn viên đó đã bị xử phạt hành chính vì là hướng dẫn viên du lịch chui. Còn công trình xây dựng không có giấy phép này được giới chức địa phương cho biết là công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hợp Thế Duy thuê đất để xây trung tâm giới thiệu trà và đặc sản Việt Nam. Hiện công trình đã bị đình chỉ xây dựng. Thính giả Hà Trần đề nghị cơ quan chức năng Đà Nẵng nên cưỡng chế, đập bỏ để làm gương, vì doanh nghiệp xây dựng trái phép như thế là quá xem thường pháp luật. Trong khi đó, một số thính giả nhận xét đây là công trình được xây đúng quy trình của lãnh đạo tham nhũng tại Việt Nam, và cứ chờ mà xem. Nhiều người dân Việt Nam trong tuần qua hồi hộp rồi có phải công trình xây dựng bí mật ở Đà Nẵng sẽ là một khu phố của người Trung Quốc hợp pháp trong tương lai, trong khi rất nhiều khán thính giả và độc giả Đài Á Châu Tự Do tỏ ra hài lòng trước thông tin khu tưởng niệm các tử sĩ Gạt Ma với biểu tượng vòng tròn bất tử được xây ở Khánh Hòa sắp hoàn thành. Tiếp theo trong chương trình, Hòa Ái trích đăng các ý kiến liên quan.
Hoan nghênh và ủng hộ. Việc này nên làm và đáng làm. Chỉ mong là có một điều, đừng mượn công trình này để thò bàn tay lông lá của tham nhũng vào ăn chia. Hãy trong sáng trong việc làm để hương hồn các liệt sĩ Gạt Ma mỉm cười nơi chính suối.
Dù muộn còn hơn không, có nơi để đồng bào ta thắp nhang tưởng nhớ 64 chiến sĩ Việt Nam ôm cờ chịu trận để cho quân lính của Trung Quốc ung dung tha hồ diễn tập.
Cũng trong làm cho mau hoàn thành để người Việt có nơi mà tưởng niệm những tử sĩ đã ngã xuống trước họng súng xâm lược của kẻ thù phương Bắc, chứ không riêng gì sự kiện Gạt Ma.
Tuy nhiên cũng có những quan điểm trái chiều như các ý kiến sau đây.
Dân chúng tưởng niệm và biểu đạt thì không cho, xây lên làm gì cho tốn kém.
Xây xong rồi, có cho bà con đến thắp nhang tưởng niệm họ không, hay lại cấm như ở tượng đài Lý Thái Tổ?
Xây lên cốt để mị dân thôi, chứ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà có tâm tưởng nhớ thì đã không ngăn cấm, đàn áp, bắt bớ và đánh đập người dân, đi thắp hương tưởng niệm các vong linh liệt sĩ ngã xuống ở biên giới hải đảo bị Trung Cộng giết hại.
Liên quan đến thông tin những người đi thắp hương tưởng niệm những người lính Việt Nam đã bất khuất hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa năm 1974 và trận Gạt Ma năm 1988 với Trung Quốc, bị ngăn cản, đánh đập và bắt bớ, thính giả lấy tên vô danh đặt câu hỏi rằng:
tôi không biết mấy năm về trước có nhiều người Việt quan tâm đến việc tưởng niệm như bây giờ hay không?
Theo sự hiểu biết hạn hẹp của mình, Hòa Ái xin được thưa, những gì thuộc về lịch sử, dù không được nhắc đến hay thậm chí bị cấm đoán với mục đích nào đó, chẳng hạn, người dân Việt Nam thường được nghe lời giải thích từ chính quyền rằng không có lợi cho quốc gia, thì luôn không đồng nghĩa tất cả dân chúng lãng quên lịch sử của dân tộc. Hòa Ái được dịp trao đổi với những nhân viên cán bộ làm việc trong ngành truyền thông chính thống của Việt Nam, và được cho biết họ luôn luôn nhận chỉ thị không được đưa tin tức nhạy cảm, trong đó có những thông tin liên quan đến các cuộc chiến với Trung Quốc, và chỉ được đưa tin trong phạm vi cho phép. Trở lại câu hỏi của quý vị, Hòa Ái cũng được biết người dân trong nước luôn tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân tất cả những anh hùng vì quốc vong thân trong suốt chiều dài lịch sử hơn 4.000 năm văn hiến của Việt Nam. Và một điều không thể chối cãi, những hình ảnh người dân đi thắp hương tưởng niệm, bị gặp trở ngại, bị ngăn cản, bị quấy rối, hay thậm chí bị đánh đập, bắt bớ, ngày càng được truyền tải rộng rãi qua các trang mạng xã hội, khiến dư luận thắc mắc liệu rằng nếu không có Internet, thì những tin tức như thế sẽ bị bưng bít đến bao giờ. Kính mong quý thính giả AFA gửi về những chia sẻ liên quan đến câu hỏi của thính giả vô danh để Hòa Ái đăng tải hầu giải đáp thắc mắc này được tường tận hơn.
Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi đời ngày sau tan lửa khói, mẹ Việt Nam đã
trao đổi thư tín đến đây xin tạm dừng. Trước khi dứt lời, Hòa Ái xin được nhắn tin đến một quý thính giả không nêu tên, góp ý với Hòa Ái nhờ điều chỉnh lại âm thanh vì đôi lúc nghe không rõ. Quý thính giả vui lòng liên lạc với đài, cho biết rõ hơn âm thanh trong các chương trình phát thanh hay trong các tin bài phóng sự, tạp chí truyền thanh cụ thể nào để chúng tôi điều chỉnh cho phù hợp. Quý vị có thể nhắn tin trong một liên lạc trên trang web của Ban Việt ngữ hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775 hoặc qua địa chỉ email vietweb@rfa.org và hoaai@rfa.org. Hòa Ái cũng đặc biệt lưu ý đối với quý thính giả tại Hoa Kỳ nghe chương trình phát thanh của đài qua điện thoại. Hiện đài AFA có 2 số điện thoại để nghe các chương trình Việt ngữ của đài. Số điện thoại mới nhất là số 641-552-5011. Riêng quý vị nào sử dụng dịch vụ viễn liên của công ty T-Mobile, quý vị gọi vào số 360-398-4204. Quý thính giả Đài Á Châu Tự Do trên toàn thế giới có thể nghe các chương trình phát thanh bằng điện thoại di động một cách dễ dàng và bất cứ lúc nào qua RFA Mobile Streamer App. Quý vị có thể sử dụng AFA Mobile Streamer App miễn phí cho cả iOS và Android. Quý thính giả cũng có thể chia sẻ các chương trình phát thanh ưa thích qua email, Twitter, Facebook, Google+ và các công cụ mạng xã hội khác. Cùng với chương trình phát thanh 1 giờ đồng hồ mỗi ngày từ 9 giờ tối giờ Việt Nam, Ban Việt ngữ còn có các chương trình truyền hình trực tiếp 30 phút vào mỗi tối thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền qua các công cụ mạng xã hội Facebook, Twitter và trang chủ của AFA. Mọi bài vở video đều được lưu trên trang chủ của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org/vietnamese. Mời quý vị truy cập vào để nghe và xem lại. Cảm ơn thời gian lắng nghe của quý thính giả trong mục trao đổi thư tín. Kính chúc quý vị một ngày mới an vui. Hòa Ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.
Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 7:00. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn ban và Lan Hương xin kính chào tạm biệt. Thank you.
have been listening to Radio Free Asia.